À, bữa nay là cái bữa tôi gặp gỡ các thầy, các huynh đệ, toàn thể tân y sinh, ngày nay là ngày chó. Chỉ còn gặp gỡ ngày nay thôi. Mà nếu mà qua năm tới, dầu tôi có còn sống hay không còn sống, cũng không có gặp gỡ huynh đệ trong cái buổi giảng dạy nữa. Cho nên là xin có lời tạm biệt trước. Bây giờ tôi bắt đầu nhắc nhở này. Nói chung là từ lâu, lâu chúng ta nổi như là hơn cả ngàn năm nay. Cả ngàn năm nay chúng ta học Phật, gọi là đệ tử Phật. Nhưng mà chúng ta học những cái trường đại đa số là những cái tôi nói này khó nghe, nghe thôi không sao. Nhưng mà nghe rồi sau này các huynh đệ lớn lên rồi là trụ trì rồi hoặc là tập tu rồi thì mới nhớ lại cái lời nói của tôi may ra mới có giá trị. Còn như bây giờ tôi nói là trách nhiệm bổn phận và lập trường lý tưởng của tôi nói thôi. Thế còn các huynh đệ có quyền không nghe rồi, chưa nghe cũng sao hết. Tôi nói ví dụ như này, tôi mới đi lên đây một trò vô lớp mình ngồi không, nếu mình muốn niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật hay Nam Mô Di Đà Phật gì đó thì cứ ngồi niệm. Chuyện gì mình đã vô lớp rồi mình phải mặc đứng dậy hẳn hòi chắp tay rồi mới niệm. Cái đó là mình học những cái râu ria bìa chéo của đạo Phật, những cái nghi lễ rất tầm thường mà đạo Phật không cần có. Nhưng mà cái đó đã lâu rồi, nhiều người bằng lòng làm như vậy. Nhưng mà chỉ có đời nay làm như vậy. Chứ cái thời kỳ của tôi học, thầy tôi cũng không có làm vậy. Thầy tôi học, của tôi học hồi đó là học là học, tụng kinh là tụng kinh, niệm Phật là niệm Phật, tham thiền là tham thiền. Và cái học của vô cứ niệm Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần mà cứ ngồi dậy đó mà niệm, cho bắt buộc cái nghi lễ, cái nghi lễ mà bắt buộc phải đứng. Rồi tới chừng tan học phải bắt buộc đứng dậy lần nữa để đọc cái bài nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cái gì dữ vậy? Anh học trong cái buổi học vậy đó, công đức của anh là bao nhiêu và ai chứng minh công đức đó, ai ban cho công đức đó mà đem mà hướng về khắp tất cả đệ tử, tức là mình và chúng sanh. Chúng sanh nó có 10 loại chúng sanh, đều nhờ cái công lao học hành của mình trong buổi học đó mà được thành Phật đạo. Nói như vậy làm sao cách nghĩa được? Học Phật thiệt, người có tu văn tư tu thiệt, làm sao cách nghĩa được cái nghi lễ đó và cái câu đó? Cho nên những học những cái lặt vặt vậy không cần thiết gì hết, vừa tốt thì giờ vừa trách cứ lỗi phải tùy ô, chứ thì thật là ăn bánh vẽ, thầy trò cùng ăn bánh vẽ, vẽ bánh vẽ rồi tự ăn thì làm sao đo được. Do vậy mà mấy lúc tôi nói niệm Phật là niệm giác, niệm chánh, niệm tịnh, rất có niệm. Mà niệm giác, niệm chánh và niệm tịnh thì không cần phải ngồi hay là chỗ nào hay là đứng chỗ nào, không cần có cái tôn đức Phật, không cần có ở giữa chánh điện gì hết. Người nào cũng có thể niệm giác, niệm chánh và niệm tịnh bất cứ ở đâu. Cái đó còn tôi có nói rồi, nhưng mà huynh đệ nghe thì nghe, không nghe thì cũng không sao.
Quỳnh Đệ muốn ăn bánh vẽ thì cứ vẽ ra bạn. Thầy trò tự vẽ ra bạn. Chứ cái đó không phải đạo Phật là vậy. Đạo Phật không cần thiết cái đó. Niệm giác, niệm chánh, niệm thành mới là cái cần thiết. Do vậy cho nên là ban đầu tôi còn đề nghị niệm một câu, sau đó lần lần không cần niệm nữa. Tới buổi học là vô học. Anh dạy cho tôi cái gì, tôi cần phải nghe anh cái gì, đó là vấn đề quan trọng. Tức là nghi lễ thủ tục đầu tiên đó có hại chứ không có lợi gì hết. Đó là một ý mà tôi nhắc nhở mình để sau này để ý coi. Niệm giác mới là quan trọng. Niệm chất tức là niệm cái tất chất của sự hiện tượng dạng pháp, cái tánh sanh tình bản nhiên của sự vật hiện tượng, cả kể cả hữu tình lẫn vô tình. Hữu tình vô tình cái tự tánh đó là chất, là hoàn toàn không có nội lỗi gì hết, hoàn toàn tánh tình bản nhiên. Giác cũng vậy, chất cũng vậy, tánh cũng vậy. Tánh chỉ tánh là chỉ cho tăng Phật pháp tăng. Người nào hiểu được Phật tánh và pháp tánh không hai. Phật tánh là tánh thanh tịnh bản nhiên của loài động vật cao cấp là con người. Pháp tánh là tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp, của sự vật hiện tượng. Ta niệm được thì niệm hai cái đó, hai cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó. Tất nhiên là trong đó có cái tánh thanh tịnh bản nhiên của tự mình. Thì ta nghe niệm bất hành hạ nghi lễ để nguyện đem công đức này. Bánh vẽ cái bánh sao mà quá to tướng mà vừa dùng về ăn sao cho được, sao cho no. Thế thì bữa nay tôi nhắc nhở cho các huynh đệ, huynh đệ hãy trở về, đừng đam mê nữa, đừng đam mê những cái thứ ngôn ngữ, cái thứ văn tự. 70-80% cái thứ kinh điển gọi là kinh Phật mà không phải kinh Phật. 70-80%. Thí dụ như nghi lễ tôi nói nãy là nghi lễ nãy là cũng không phải là nghi lễ của đạo Phật. Vậy mà mình đã học đã làm. Chứ còn kinh điển của mình là 70-80% không phải kinh điển của đạo Phật. Vậy mà mình đem ra mình nghiền ngẫm, mình viết lách rồi mình tán thán rồi mình viết ra cuốn nào cuốn ấy dày dày cả 500-700 ngàn trang mà không phải của đạo Phật. Có những cái bộ kinh thua tiểu thuyết Kim Dung nhiều, thua tiểu thuyết của Ngô Thừa Ân. Cái bộ tiểu thuyết của Ngô Thừa Ân là bộ Tây Du Ký, nó viết là lòng cái ý tứ của đạo Phật thiệt, và đồng thời ta đánh đổ những cái thứ tà giáo ngoại đạo mê tín gì đó ở trong đó rất là hay. Mà những cái người mà gọi là đạo Phật của mình ngày nay, trong cái gọi là kinh điển của Trung Quốc mà mình đang học, có những cái thua xa về cái ta lòng đạo Phật ở trong cái Tây Du Ký. Rồi đời nay đó thì cái anh Kim Dung anh cũng lòng vô những cái hay lắm. Thí dụ như cái bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của anh Kim Dung, anh viết rất là hay, anh lòng đạo Phật ở trong đó. Để nói lên cái đạo Phật nào là đem lại cái quả thiệt, còn đạo Phật nào là chỉ là có gọi là đạo Phật mà toàn là danh là lợi là đánh là giết, và cuối cùng rồi á không có ông nào thành tựu được cái gì hết đâu. Còn có những người rất bình thường mà do không tham danh không tham lợi gột rửa được nhiều thứ tham thì người đó lại có kết quả tốt đẹp. Còn những người tham vọng quá cao cuối cùng rồi không có ai được gì hết. Cái bộ Thiên Long Bát Bộ nói cái chữ mà anh để cái chữ Thiên Long Bát Bộ, chữ thiết mà để cái từ Thiên Long Bát Bộ là tự anh đánh đuổi, anh đánh đổ một cái thứ mê tín dị đoan của đạo Phật. Đạo Phật thiệt đó, không có cái thằng Thiên Long Bát Bộ nào hết đó. Đạo Phật thiệt đó, là Đức Phật dạy cho con người thiệt, ngoài con người thiệt ra không có cái thằng Thiên Long Bát Bộ, giả so cả thác bà a tu la ca lò la khẩn đa la bào la già nhân phi nhân gì hết. Đạo Phật thiệt là bỏ cái đó. Cho nên anh viết cái tiểu thuyết mà Thiên Long Bát Bộ để cái đề đó là tự anh nhắc nhở cho mọi người tu đạo Phật hãy cảnh giác. Và trong đó là cái đầu đề là do tranh chấp cái núi vô lượng. Trong cái núi vô lượng đó nó có cái động, nó có cái động đá, cái hang đá ở trên cái núi vô lượng. Mà chữ vô lượng đó tức là anh muốn nói là Đức Phật Di Đà, vô lượng quang, vô lượng họ. Trong cái núi vô lượng đó nó chia làm hai phái đánh lộn nhau để giành địa vị, mà thắng thì là thống trị cái núi đó, thống trị trong quần hùng đó 5 năm, mãn 5 năm nó phải đánh nhau một lần nữa. Rồi cứ đông thắng tay thì tay thắng đông, mà mỗi lần thắng thì là thầy cai trị được 5 năm, là để tranh giành những núi vô lượng. Trong núi vô lượng đó có nhiều thuốc hay, trong đó có một cái phái gọi là cái phái chuyên là liệt thuốc, rồi một phái là chuyên luyện võ. Mà trong núi vô lượng đó có một cái hang thật là lớn của một vị võ sư tên là Vô Nhai Tử. Vị võ sư đó có đủ thứ tài liệu võ thuật từ trước tới nay, mà vị đó sáng tác ra nhiều môn võ bí truyền bí quyết rất là hay, dạy học trò. Rồi cuối cùng trong cái học trò đó tự ganh tị lẫn nhau, rồi tự tan rã. Rồi ông Vô Nhai Tử đó ông tự đi ở một mình, rồi cuối cùng nghĩa là học trò ông đi giết nó giết ông, là nó giết không được. Rồi còn hai ba thằng anh em cùng đệ tử Vô Nhai Tử đó, ông thì phải giả câm, ông phải đi làm thầy thuốc, giả làm người thường. Có một thằng rất là dữ, thằng rất là dữ, nghĩa là nó luyện phép rồi công rất dữ, nó hoành hành thiên hạ. Cuối cùng thằng đó cũng không được gì. Cái bộ tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ nó viết hay lắm. Bao nhiêu người giành quyền bính, có cái bà gọi là cái bà đó, bà luyện công nửa chừng thì tẩu quả nhập ma, mà thành ra một cái bà ở sau bà chiếm cái con hòn núi, bà có cái sinh tử phù, bà thống trị 72 động chúa của trong cả cái nước đó. Nhưng mà cuối cùng là bà đó cũng đau khổ tới mấy mươi năm vậy, rồi chết rồi cũng ganh tị, rồi cũng chết đi giữa là chị em mình ganh tị nhau rồi giết nhau chết hết rồi. Bà ta gọi là Thiên Sơn Đồng Mộ. Tiểu thuyết Kim Dung viết cái bộ đó hay lắm. Cái bộ đó để nhắc nhở đạo Phật, cũng như xưa kia Ngô Thừa Ân viết cái bộ Tây Du Ký nhắc nhở đạo Phật. Mỗi một người có một cái kiểu hay. Tôi nói như vậy để tôi nói rằng là chúng ta học đó là chúng ta học những cái đồ nhảm nhí của mấy ngàn năm ngay trong cái mà tu tập của chúng ta. Nhưng mà cái đó không có người lừa, không có người chỉ, thì là học trò như mấy huynh đệ làm sao biết được. Nhưng mà chỉ ra thì không phải người nào cũng nghe, người nào cũng bằng lòng. Cho nên cái việc tu tập không khéo là giống như ăn bánh vẽ, tự vẽ ra, vẽ bánh to, bánh nhỏ, bánh đẹp, bánh xấu gì đó tự vẽ ra rồi tự ăn, cuối cùng không có được gì, không có no được gì hết. Thành bữa nay là cái bữa coi như là tạm biệt. Tôi nhắc nhở các huynh đệ đừng có đam mê chạy theo gọi là nhiều kinh điển, nhiều sách vở, sáng tác ra từng ngàn tranh này tới ngàn trang sách, thậm chí là cả năm bảy chục trăm đầu sách. Đừng có mê cái đó, đừng có mê cái đó. Có chừng mê cái đó là chết theo cái đó. Bây giờ tôi muốn giới thiệu cho anh em hãy trở về với đạo Phật. Trở về với đạo Phật rất đơn giản, không cần học nhiều lắm đâu. Học nhiều là chẳng qua là tại cái chương trình người ta lỡ vé ra rồi, người ta mặc bụng mình phải học. Nhưng mà đạo Phật thiệt thì không cần thiết. Mình cố được một đầu mình nhiều thứ lắm.
Tôi còn nhỏ, có khi nào các người để ý về thân mình vui. Đây là cái vùng giáo lý trầm lặng. Có ai ngó vào tâm thân mình chưa? Phải có vào tự thân. Bây giờ là làm nhiều để tự học chúng ta. Không bao giờ ngó vào tự thân. Do vậy cho nên cái điểm một là thân có tình này, có cái sự tài năng chắc thầy dạy là không có chắc lắm nhiều. Mình tự chúng ta còn qua bao nhiêu do thầy lại có những tập hợp Phật giáo muốn mà cho cái này lại là nhớ những điểm là đưa vào trường thực chất. Trung Quốc tự cho là giáo lý của mình bày ra một cái hiện đại. Giáo lý này ở Trung Quốc họ cho là giáo lý tiểu. Mà sự thật giáo lý này không phải là những quyền nhau. Mà giáo lý học tập lễ giáo họ hợp lễ giáo pháp và dựa trên cùng giáo lý. Không cần nói cái thừa đạo. Cũng không cần nói cái tâm. Bây giờ chúng ta đam mê là nào là Phật tông, nào là tông, nào là tình cầu tông, nào là pháp luân tông, nào là chân vô tông. Thì chúng ta mới tiếp tục nhất bao nhiêu để được học. Cả cuộc đời là mất vẻ là do chúng ta học. Muốn học Phật thiệt phải bỏ đi đâu, không cần tâm nào. Chúng ta là cái chữ thứ hai của chúng ta. Ông nào mà bày ra cái việc thiếu trung nhất thì ông đó là khổ để thiếu. Ông nào bày ra hát bội đầu tiên thì ông đó là khổ. Ông nào làm ra chế thật là phúc chung thì dù như của mình đó là lý quốc sư, cũng như là như lý gọi là dù lý quốc sư. Ông đó là ông Nguyễn Minh Không, giữa mình thành tâm Nguyễn Minh Không đánh là với ông lâu thì ông giữa sông tôi lên thực chất. Ông nói là ông nói tổ chú hả? Ông đứng kia đó ông đó là tổ chú. Ông nào mà tạo ra chế ra cái công thức và đúc được cái chú đúc đồng thì đó là tổ, ông tổ đúc đồng. Để nghĩa là chế ra ông nào mà làm cái chế ra gọi đó là còn ông thừa kế đó, thừa kế cái sự việc đó để làm gì dài dài sau thì còn thành công. Chẳng hạn như bộ này đọc ba qua Trung Quốc truyền ra cái phát triển đầu tiên thì gọi là bộ này đọc ba là tổ sư truyền. Còn sau đó như là quyền khả như tâm sáng như đạo đức vân vân, sau đó là quyền năng. Thì những đạo đó là những người bình tông thừa kế cái đạo lý đó, có một đó là dạy dỗ cho người khác, người đó gọi là tông. Ví dụ như Quỳ Diễn, ông là cái người mà đọc cái Hồi Liên Xã ở Chú Thu Sơn về cái môn niệm Phật, thì gọi Quỳ Diễn là tổ, là tổ của Hồi Liên Xã. Rồi những người kế sau thì lập ra thừa kế cái môn học đó gọi là tông thành đồng. Thì ông mà lập ra trước về cái môn về mặt tông thì ông lập trước rồi là tổ về mặt giáo. Rồi những người thừa kế gọi là tông, họ lập ra cái gọi là mặt tông. Thì tối với tông là gì? cho nên là cái đạo Phật Thích Ca cũng vậy hả? Thì Vô Thần Ăn là ông biết đạo Phật Thích Ca phải là phải có đạo Phật tổ tổ như là rồi dưới Phật tổ sau này mình tập thừa kế đem được lối của đạo Phật dạy gọi là tông Thiền Tông, Phật Độ Tông, Tịnh Độ Tông, Chân Ngôn Tông, Pháp Cú Tông, vân vân là dựa trên cái cơ sở giáo lý của đạo Phật. Nhưng mà theo tôi đó, thì các vấn đề về thực hiện sợ gì đó mình dựa vào cái cơ sở quan hệ tu ở những vấn đề là không thực thụ thì dựa trên cái cơ sở giới định tuệ giải pháp gì kiếm dựa trên hai cái đó là không tam tu học hoặc tam tuệ học dựa trên hai cái đó là không tam tu học tuệ đồng anh nói cái gì tôi phải nghe cho được để tôi hiểu được. Nhưng khi tôi hiểu rồi tôi tập thành cái pháp môn anh dạy cho tôi đó có đem lại trí tuệ cho tôi là một đèn có đem lại những an lạc giải thoát những phiền não đau khổ cho tôi tức là niết bàn thì anh dạy cho tôi cái gì mà đem lại sự trí tuệ cho tôi và sự an lạc và giải thoát cho bạn hãy cho tôi tức là truyền đạt cho tôi bồ đề như thế nào tôi nghe được cái đó mà thành ra theo cái đó nên là quá như vậy thì tôi học không ra tôi học theo còn mà anh nói cái gì mà tôi nghe không phù hợp với cái văn cái từ đó thì tôi học theo mà không nghe có sợ không hề có sợ tôi nói cái không sợ tội đó đó cái tiền mấy ngàn năm gần ngàn sáu trăm năm tu nhận được sự giáo pháp tội đó vô cầu trước vô cầu tịnh tịnh nhiên bất trung mạng bất bình lấy lai trần cảnh bị tập hóa chiếm dịch thân chúng tu thuộc định tội là chi phước lại là chi đa ai chân tử vô nghiệp ai phạm tội ai là người chịu tội không có người phạm tội đâu được cái sợ mà không có người phạm tội thì không có cái người nào bị tội chịu tội thiệt là ác là đa năng chi hai cái chân tự vô sợ cái thằng sợ thì luôn tâm tự tạm thả chứ cái đề tội là muốn cái đề biển là đúng đừng sợ cái đó là người giác thiện sự là người đầu tiên mình dám nói là tội cho tới ngày nay tôi đã thấm với đạo nhân tôi không hề sợ thằng nào con nào cô nào ông nào bà nào đức nào thánh nào mà tội tôi lắm bởi vì theo của họ tôi thiền định thật sự tôi thấy thì cái đề tội tôi không phải mà không phải đi tội ai mà trong đó đầu là chủ trương như thế cho nên tội rất là mình giải bỏ là chấp hồn rồi thật hồn rồi chấp hồn rồi linh hồn rồi hương hồn rồi vô hồn rồi có cách toàn là ăn bánh vẽ và học vẽ cái bánh vẽ để làm bánh là phần thiện không có mà đâu có cái lạc phật của những cái ông như tôi nói là biết thua người ta biết cái tiếp rồi những cái thứ như thế mà đem ra phải chỉ thua người ta biết cái tiếp vậy mà vô số nghĩa là những cái cháu mà mình học mình phải học nào thì cho nên bây giờ các cô trẻ vào cái thứ nhất là phải tập nói vào tự thân mình thấy cái sự bất tịnh của tự thân
Phúc tận đây là phúc tận, là phúc tận, tức là gieo đó. Mà bắt là cái gieo và bằng là đó. Phúc tiểu thì giả là phúc nãy là này, thì cái đồ phúc môn phát đề. Chứ phúc tận này là phúc tận, là phúc tận, là phúc bình. Phúc như ấy là nguyên nhân của đó. Thì cái thân này là phúc tận, là phúc mạng, là phúc như ấy, là phúc bình, là nguyên nhân của đó. Mà thấy được không? Trước hết là thấy thân phúc tận là sau đó lần nằm để đi tới chỗ mà thấy được thân là vô ngã. Thế thì sao phúc tận đó? Ngoài ra còn nếu mà chia sẻ ra trong tập bản của Phật giáo ta, 36 thân tháng bao tạo sự chi lệ viên nói với lịch chỗ nào vì phụ phụ dục chân mặt phục tỷ phương cơ não vô can đảm thường dị tùy thận tập phép sinh tạng thuộc tạng chức tạng vận động gọi là tam thầm lực vật là ba cái tháp của Phật nhân đó là kẻ chi tiết cụ thể của Phật nhân còn ngoài ra cái tiếng Phật tịnh là Phật tịnh tuần mạng Phật tịnh tổ chí ý là nguyên nhân của đau khổ là tập thân của Phật nếu để nhận thấy Phật thiện phải bỏ thấy cái này. Chứ mình mê thân thì mình không thấy thân là bất tận là coi như mình học hoài, mình không hoài thì mà mình không có được nhé. Bởi vì mình đang mê, mình lưu biết.
Đây là một phương pháp tu gọi là niệm xứ quán, mà nó có bốn món gọi là tứ niệm xứ. Chỉ quán là mình phải thường soi rọi, mình nhìn vô.
Mắt này là cái mắt quan sát. Còn cái này, cái mắt này là cái mắt quán, là quán. Cho nên người ta có gì, người ta có mắt, người ta lên chi. Gần gì đông hết. Thì cái lúc đó là ta không thấy mình. Mà ta soi rọi, thấy. Thấy là cái ý nghĩ, cái tâm tư, cái nguyện vọng, cái nhận thức của mình. Mình đang nghĩ gì, mình đang muốn nói gì, mình đang muốn làm gì. Soi rọi vào bằng trí, gọi là quán, tứ niệm xứ quán. Bốn chỗ đó là bốn chỗ mà mình phải là cần phải thường soi rọi. Rồi tôi chỉ cần soi rọi luôn. Hoặc thấy thân là thì đây là quán hạt quan là cái gì có một chữ thôi chữ cái này là chữ tạo về không thay đổi nghĩa nó dấu gì nó có thể là quán mà còn để nguyên chữ quán điều đây là quan sát quan sát còn ở đây là quan sát từ tu hành cần phải quan sát soi rọi vào tận mà con cái quan sát đó không nhìn xa mà thấy từ đây qua ảnh qua pháp qua đức qua vị khắp thế giới người ta thấy được giờ thì mình khi nói rằng là những người tu thiền người ta ngồi đây để bàn tập thấy thật tâm như đại như thế giới thấy trung tâm thế giới thậm chí là bồi phương thế giới còn cái mà mở mắt nhìn ra thì thấy trong ngoài tâm thức trong ngoài mấy cái thước của nhà Phật cho nên mà ai học bốn cái thứ thấy tâm mà thấy cái cửa thức hơn đây là khu vực trung tâm đó quá khứ đó mình thấy là khó thì khó chẳng biết có ai là người có tu tập cái chữ khó thì khổ nếu không học cái đó chắc gì ngay chỗ lúc học về mà thân thì còn đây mà tâm thì ở bên úc bình mỹ bình pháp thì hay và giả chùa mà có tình ba cái chùa tẩy chưa dễ đâu uống cái đồ năm bảy sáu bảy tám bảy á. Thế thì là cái đó là cái thọ mà chúng ta ai hái có thọ mà thầy vừa định vừa khóa có hỏi giúp mình được lớp cái đó là không có kiểm tra gì đó, cái đó là cái tháp để được 10.000 một phút một, cái đó là phải làm được gần 5-7 học viên đã bắt đầu đứng trong cái ghế ra ngồi mẫu đấy. Ông nào hỏi cái ngu cái gì? Hỏi rất là ngu. Nếu mà tôi nói vậy, người ta quất tôi rồi tôi than tôi nói sao ta quất tôi? Không quất đi. Mình nói cái đó là mình nói cái vụ. Tôi nào hỏi nó có tiền vụ hậu vụ nghiệp vụ tiên vụ hậu vụ. Mình nói cái vụ mình mới nói để đó. Anh ta nói cái vụ là nó bắt mẹ đầu mình nói sao quất. Nói cái câu hỏi chỉ giỡn thôi, dầu là hỏi thiệt hay là hỏi cái phản đối tôi cũng là thằng ngu, hiểu chưa? Nghe tôi mà hỏi phản đối cũng sao được? Không giống như vậy. Người ta nói mình nghe coi người ta nói ý gì. Người ta nói để là ta nói cái chuyện thọ. Thọ nhiều là khổ nhiều, thọ ít là khổ. Ví dụ như tôi thọ tôi nói để ít lắm. Tôi nói ít thôi. Thế sao cái Phật Thích Ca là không nhập gì đâu. Phật Thích Ca là vô thọ, bất thọ, ưng vô sở trụ như sinh kỳ tập. Cho nên Đức Phật Thích Ca là chỉ là một người khách sĩ cho tới ngày chết. Viên tình ở trong tâm anh thọ không có thọ cái gì. Do vậy mà có bồ đề như vậy. Còn mình khổ đau là do mình thọ. Ta nói nghe là nghe cái đó. Nên thì hỏi là có phải đâu không? Chỉ người ta là có phải đâu. Tôi nói ví dụ để tôi nói bộ phận của tôi phải nói vậy. Còn tôi biết còn quan trọng cái bữa thì cái chuyện bây giờ, cái đó là sao được? Người ta có việc thọ, người ta có việc thân, trong đó có thân danh, thân danh để có lợi, thân tài, thân danh, thân tài, thân tài, người ta có việc thân. Còn ở đây thì trai còn trách nhiệm, mình kéo vậy, rồi nghe cái ý tứ thì mình giảm cái gì? Chứ bộ trong này tôi biết không? Bao nhiêu người chuẩn bị đi vô bậc, bao nhiêu người chuẩn bị đi lấy thạc sĩ như thế. Điều đó là chuyện của mình của ta. Thì biết cái dễ dàng nào. Đúng rồi. Cái đầu bộ ông hứa lắm rồi. Nó mất vẻ à. Thế thì cái chuyện họ ra rằng cái họ nó quan trọng. Tự hỏi mình có họ nhiều là họ. Ai thọ nhiều khổ nhiều, ai thọ ít khổ ít. Ai không thọ là mới đi vào con đường của Phật tốt. Thứ ba, tâm là tâm thức. Tâm thức là một thứ phiên vật này. Trong con người của chúng ta, nó có thất đại. Để thủy quả không trong kiếp thức. Kiến đại là thức đại, thì viên trình thể. Hỏi nó là cái gì? Không thể được. Không chỉ được, nhưng mà có thể là không có cái đạo. Mà có là không có được. Tôi đã bảo tôi là tâm, nhưng tôi là thức. Địa tử quả tôi không kiến thức, kiến thức đó là tôi là tâm, cũng có được thức đấy. Cũng như trong ngũ quẩn là thức, đó có là thức. Cái thức đó là tâm này. Thế thì tâm thuộc về vô biểu sắc, thuộc về phi vật thể. mà không có cái phần tâm là không có một con đường mà. Cũng như một cái đàn, bất cứ là đàn mật một dây hay là đàn nhiều dây nhất là một sáu dây là đàn tâm. Một cái đàn không có cái đàn thì không thể, không ai gọi là thầy đàn. Nó có cái đàn rồi để đó, mà nếu không có tiếng đàn, không làm gì nó làm cái đàn nữa đó, thì không ai gọi đó là cái đàn. Mà đã gọi nó là cái đàn thì cái đàn đó phải trải ra một tiếng. Do đó cho nên là cái tiếng là cái phần vi vật đề của cái đàn. Do vậy là cái đàn có vật sắc âm thanh và vật vi vật đề. Trong câu lời này, tâm là vô tội và không có là không làm vô tội. Thế thì xưa người ta không nói thế, chuẩn bị tốt của tâm ở đâu, người ta không dám nói cái chuyện yến căn. Bây giờ người ta có thể xác định rõ yến căn là cái bộ não của chúng ta. Nhãn căn, yến căn, tây căn, thân căn, yến căn, yến căn là bộ não của chúng ta đều là không có gì mà không được quyền nói. Thế thì lễ tế Phật chúng ta là lễ tế Phật thất tu sĩ này, chúng ta có khi nào ta soi khỏi cái tâm của chúng ta chứ? Cái tâm nó vô thường, vô thường nó nhanh lắm, nó nhanh hơn cái mây ở ngoài này. Từ sáng tới bây giờ khí hậu hợp sức, mây nó bay chỗ là gì, khi là mây dày, khi thì mây mỏng. Do vậy mà ánh sáng cũng như khí lạnh nóng nó khác nhau từng sắc na. Khí hậu lạnh nóng khác nhau từng sắc na, ánh sáng tối sáng khác nhau từng sắc na. Điều đó nói lên là cái mây cái bài nhanh lắm, cái mây dày mây mỏng khác nhau. Tâm của chúng ta là cũng nhanh hơn cái lắm, cho nên tâm chúng ta vô thường dữ lắm. Hồi chúng ta đi tu đâu có nghĩ rằng mình đi tu để mình thành cái ông gì đâu. Mình đi tu mình muốn rằng là mình vào chùa mình ở rồi mình làm một công điệu, sau đó mình học rồi mình tu. Mình mong là do mở một kinh để tôi nói một câu thiền để tất những sự bực dẫn thương ghét của thế gian. Mà bắt đầu mình cứ cỡ đó đã quý rồi, tâm đã an lòng hết rồi, được cha mẹ cho vui quả của thầy chào đầu cho là không lắm rồi. Nhưng mà bây giờ nó vậy, cái tâm đó, ý nghĩ đó, hiện tại nó sống đến bây giờ không phải vậy. Có cũng có nhưng mà rất khó kiếm, rất khó kiếm. Và từ ngày đã sống, em xưa một cái nhà nó cố thời gian cũng rất là dài, thời gian trước đã cả là bằng lòng lắm. Nhưng mà bây giờ đâu đây không ai biết cái chùa mình là ở nhà nhỏ, cái chùa mà cấp cả 2 tỷ là không bằng lòng. Thế đó là tâm vô thường ở trong cái đó. Vui mừng buồn giận thương ghét phải quý hơn thua tốt xấu khen chê lấy vợ nó thay đổi hay là trong một giờ đồng hồ không biết bao nhiêu cái ý nghĩ nó có thay đổi. Đó là sự vô thường của tâm đó. Vậy mà trong hàng mỗi một cái phần nó còn có nó sơ rọi cái này, nó thấy được tâm mình vô thường chưa? Thế nên học đạo thiện là chỉ còn đạo đơn, đơn sơ, đơn nẻo, đơn nhãn mà ta gọi là giống tiểu thừa. Còn cảnh tư, tức là khó lắm đó. Cảnh tư là khó nhiều lắm đó. Học mà không chủ ý mà thiệt. Học để mà có nhân, có lợi, có chùa, có tiền, có sự nghiệp đó, là không bao giờ hiểu được cái chữ pháp vô ngã. Pháp vô ngã là khó lắm. Nhưng mà cái này thì tôi cũng giới thiệu mấy lần rồi. Pháp rồi là nhậm trì tự tánh quỷ sanh vật vật dạng lớn như quả địa cầu, cao và chắc cứng như núi, nhỏ
như cây kim giọt cỏ, nhỏ nữa như hạt bụi, nhỏ nữa như vi trần. Tất cả những cái từ lớn như nhỏ, nó có hình dáng khác nhau, nó có kích thước khác nhau, nó có trọng lượng nặng nhẹ khác nhau. Mỗi cái như vậy đều gọi là một thân. Thì đệ tử Phật thiệt muốn tu để có giác ngộ thiệt, giải thoát thiệt, là phải tu tập thiền định để tư duy, để quán chiếu, phải thấy cho được cái tính vô ngã của vạn pháp, từ lớn chí nhỏ. Cho nên cái này khó dữ lắm. Bữa nay là cái bữa chót của tôi mà tôi nói cái cốt lõi để mấy huynh đệ để ý vậy đó. Tu hành phải thấy cho được pháp vô ngã, thấy được pháp vô ngã nhiều thì có giác ngộ nhiều, có giải pháp nhiều. Thấy được pháp vô ngã ít thì giác ngộ ít, giải thoát ít. Còn nếu mà mình tu mình cứ hình dáng y Nam Tôn hay y Bắc Tôn hay là y hậu kiểu gì mà không thấy được cái sức vô ngã của hiện tượng giải pháp á, thì chẳng qua là cái hình thức vậy thôi, chứ không được nhờ cậy gì do cái đầu, cái áo, cái y. Bởi vì đầu áo y đó, hồi xưa Đức Phật mới bắt đầu đi tu là trước tiên là gặp một ông thợ săn mà giả là mặc cái áo sa môn để đi làm cái nghề thợ săn mà. Do vậy cho nên là cái y cái áo kiểu Nam Tông kiểu Bắc Tông gì không tương quan gì tới cái giải thoát về giác ngộ. Còn cái người mà thấy được pháp vô ngã là cái người đó không cần y kiểu nào, áo kiểu nào, thuộc về tông gì không cần, mà phải thấy được cái tánh giải pháp là nhân duyên sanh, trung trùng nhân duyên, nhân duyên trùng trùng vô tận, nương giá hòa hợp mà sanh. Do vậy cho nên nó không có bệnh chắc, chứ vô ngã là không có bệnh chắc, không có tự chủ, không có tự tại, mà giải pháp đều là từng sát na vô thường. Từng sát na vô thường là ví dụ như mình ngồi đây chứ là nhiều người nó chuyển biến ở trong người á, bệnh hoạn nó chuyển biến trong người á. Có những người tương đối là sức khỏe tốt rồi mà nó cũng chuyển biến. Còn trong này là có bao nhiêu người nè, có thể hàng ngày đều là phải có uống thuốc bồi dưỡng điều chỉnh đó. Ví dụ như tôi vậy nè, người ta thấy người ta tưởng là tôi là còn ngon á, chứ người ta không có đâu. Nó rượu rã từng sát na. Sát na là mình nói năm na, mình nói gọn là nói chừng là một phần tỷ của cái bún tay này, một phần tỷ của bún tay này chỉ biết được sát na. Cho nên giảng pháp đều là vô thường vậy hết. Cái này mình thấy như vậy nè, chứ nó cũng đều rã từng sát na vậy. Con người của mình còn cỡ tuổi tôi đâu phải dễ, chỉ biết tịch sát na 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80 đều là còn dân dân này cũng vậy. Những cái đồ mình xài đây là phải tân trang hoài, phải sửa hoài đấy chứ, từ cái quạt máy, từ cái đèn, từ cái chỗ ngồi phải sửa hoài đấy chứ. Điều đó chứng minh rằng là giải pháp vô ngã. Vô ngã nghĩa là không có tự chủ, không có tự tại, không có vững chãi, không có thường trú, không có bất biến, không có tự nhiên được, mà thấy được cái đó. Cho nên pháp tu của mình là bốn cái chỗ mà cần phải quán niệm, cần phải tư duy là đủ lắm rồi. Mà cái chữ pháp vô ngã là triển khai ra thì nhiều lắm. Tất cả cái điểm đều nằm ở trong cái chữ pháp vô ngã. Thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã là tất cả cái điểm. Nói hoài Mà nếu đừng nói trật kinh điển á, đừng trật kinh điển mặt á, là bốn cái này nói hoài, được hoài, không bao giờ hết. Rồi nói động thêm chút nữa, bát chánh đạo cũng nằm trong giáo lý tương tế. Chánh kiến, xin lỗi nha, nói đây, nói thẳng ra, đừng sợ đau khổ nhau. Chưa có một thầy nào có chánh kiến đâu. Tại mấy thầy không biết, tại mấy huynh đệ không biết, cho mấy huynh đệ không có người nào có chánh kiến. Trừ ra bắt đầu từ đây, các thầy tu, các thầy sửa, điều đó ai cũng có chánh kiến được hết. Nhưng mà hiện giờ có thể khẳng định là chưa có vị nào có chánh kiến. Bởi vì chánh kiến khó lắm. Tôi nói ví dụ như là buổi chiều mấy thầy phải đi công phu chiều, mà đi công phu có đi công phu chiều thì mấy ăn tắc mỏ lại, tắc mỏ lại, mi mỏ nè, ăn tắc lại, cắt lại và quyền chú kiện tu, dê kiện tu, quyền chú các tường, dê kiện tu, chú già lục tài hành kiện tu, chiếc thiết tài trung chiếc tường dê, quyền chính thượng như ai chiếc họ, không hề là có chiếc kiện. Không hề có chiếc kiện. Rồi đem bãi học cơm để vô chiếc chung. Giả đò làm vậy rồi niệm thất liệu bất tư kỳ từ bây giờ tất cả các quyền rồi liệu cái gì đó để đem ra cái che cuốn vậy đó. Còn tao mà tao ra mà nói chuyện đen tầng tao đào gì đó đều không hề có chứng kiến, không hề có chứng kiến. Buổi công phu khuya các thầy tụng đã rồi cứ buông ra cái nó trống cắt tung cắt hôm nay đẹp thân tình chúng húng tụng lăng nghiêm chư phẩm chú không hề có chánh kiến. Hồi hướng tam bảo chúng long thiên lại mà mình phải hưởng cho họ. Thủ hộ và lam chư thánh chúng, thằng nào có quyền thủ hộ và lam chư thánh chúng cho được bình an, không hề có chánh kiến. Bình an hay không là mình, chứ không có thằng nào con nào mà thủ hộ và lam chư thánh chúng được. Rồi tam đồ bát đạn câu ly khổ, trời đất ơi, tam đồ bát đạn nó gây nghiệp ác nó khổ rồi mà mình lấy cái tụng của mình đó mình cầu nguyện cho nó là sao? Cho nên cái chữ chánh kiến đó phải học lại, phải tu lại. Hết giờ phải không? Trời ơi, tôi nói nghe con ghét quá phải không? Không sao, ghét cứ ghét. Rồi vậy là nghỉ phải không? Rồi tạm biệt phải không? Hoặc là từ biệt luôn cũng được, thấy chưa?